Này bạn, điều này có thể mới mẻ đối với bạn. Có thể bạn coi nó là kỳ dị, phi lý, hoang đường, không thể tin. Dĩ nhiên, trong bài viết ngắn, tôi không thể diễn tả hết những điều trọng đại mà tôi đã nghiên cứu trong vòng mấy chục năm qua, những sự kiện mà các danh sư Tây Tạng đã học hỏi trong suốt mấy chục thế kỷ qua, những chân lý mà các bậc tổ, mật tông đã để lại trong tài liệu, trong các cuốn cổ thư hay kinh sách mật truyền. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng giải thích thêm những gì tôi biết. Phải chăng bạn đang thắc mắc về số phận của người thân vừa qua đời? Dĩ nhiên, họ cũng rất quan tâm đến người sống, nhưng sự lo lắng này có thể làm cản trở việc siêu thoát và bước tiến hóa của họ. Vấn đề quan trọng cần đặt ra là làm sao tránh cho họ không bị những quyến luyến ám ảnh. Làm sao để người chết hoàn toàn giải thoát ra khỏi nỗi lo lắng ưu tư của cõi giới mà họ vừa từ giả, để có thể sống thoải mái, trọn vẹn trong cuộc sống mới mà họ vừa bước vào. Việc giúp đỡ con trẻ của người chết để lại là một hành vi cao quý đặc biệt. Nhờ thế, cha mẹ đã từ trần bớt gánh lo âu phần nào và có thể nhẹ bước tiến lên cõi trên. Nếu khi còn sống họ đã làm điều sai quấy, thì lúc từ trần dĩ nhiên họ sẽ lo lắng về số mặt sắp tới của họ. May mắn thay, trong cõi tinh thần vẫn luôn luôn có những người đi trước, những người giàu lòng bác ái, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn, dìu dắt, giải thích cho họ hiểu những định luật thiên nhiên. Dĩ nhiên, đã tạo ra nhân thì chắc chắn sẽ gặp kết quả không thể khác được. Nếu hiểu biết, chấp nhận sự thật và vui vẻ thọ lãnh hậu quả vẫn tốt hơn là sự u mê, không ý thức được gì hết. Một trong những sự kiện đặc biệt là trường hợp các đứa bé qua đời. Vì đa số các trẻ đều ngây thơ, ít ràng buộc ham muốn vật chất, nên chúng dễ thích hợp với cõi giới bên này hơn. Lúc đầu, trẻ con thường quanh quẩn gần cha mẹ của chúng, nhưng họ đã biết được sự hiện diện của con, nên đứa bé có cảm tưởng bị bỏ rơi. Ít lâu sau, nó tụ tập với những linh hồn còn trẻ khác mà chơi đùa với nhau. Trong cõi tinh thần, tư tưởng thường hiện ra rất rõ rệt. Khi đứa bé tưởng tượng thế giới thế nào thì nó thấy như vậy. Nếu nó nghĩ rằng nó là một vị anh hùng thì nó liền khoác lấy hình ảnh người hùng đó. Nếu nó muốn cung điện lâu đài thì một lâu đài được dựng lên tức thì. Đối với đứa bé có tâm hồn hướng thiện, muốn tìm gặp các thần thánh thì những vị này sẽ xuất hiện ngay. Vì ở cõi tứ biển, người ta rất dễ tìm gặp nhau theo định luật đồng thanh tương ứng. Có những đứa bé muốn gặp thượng đế, một thượng đế trong hình thể vật chất như nó nghĩ, và hiển nhiên nó sẽ không thất vọng, vì tất cả hình dáng đều là hình dáng của thượng đế, bởi vì ngài ở khắp mọi nơi. Kẻ nào muốn phụng sự và giúp đỡ, dù giúp đỡ sinh linh thấp kém nhất, thì cũng đang phụng sự ngài một cách thực sự vậy. Dĩ nhiên trong thời gian đầu, trẻ con dễ ham thích những trò như thế, nhưng đa số đều thích được hữu dụng. Chúng ưa giúp đỡ, an ủi người khác, nên sau một thời gian chơi đùa thỏa chí, chúng thường tìm đến những người thiếu hiểu biết, những người còn lo lắng, hoang mang để chuyện trò an ủi họ. Trong cõi vô hình, những đứa bé như thế di chuyển khắp nơi, làm những việc giúp đỡ đầy vị tha, bác ái. Chính sự giúp đỡ quen biết này đã tạo ra những sợi dây thân ái giữa chúng và các linh hồn khác. Phải chăng bạn thắc mắc về số phận của những đứa bé quá nhỏ chưa biết chơi đùa? Trong cõi tinh thần có nhiều bà mẹ nồng nàn chờ đợi để ôm chúng vào lòng, tiếp đón chúng, yêu thương chúng như con ruột của mình. Tuy nhiên, thường thường những đứa bé đó chỉ nghỉ ngơi trên cõi tinh thần một thời gian rất ngắn, rồi lại trở xuống trần. Nhiều khi chúng tìm đến cha mẹ cũ của chúng vì những liên lạc thân ái hay tùy duyên nghiệp có sẵn từ trước. Các tu sĩ thời trung cổ thường bị đặt ra các điều độc ác, gớm ghê như việc trẻ nhỏ khi chết mà không rửa tội thì sẽ xa cách cha mẹ chúng và bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Đây là một tin tưởng ngu xuẩn, hoàn toàn vô lý cần phải loại bỏ. Sửa tội là một bí kíp thật sự, có những hữu ích đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, chứ không phải một hình thức bên ngoài. Mà nếu thiếu sót sẽ đem lại hậu quả tai hại, ảnh hưởng đến cả những định luật vũ trụ. Thượng Đế vốn bác ái nhân từ, đâu chấp nhận những hình thức bên ngoài như một hung thần độc đoán như vậy. Cho đến nay, tôi chỉ đề cập đến việc tiếp xúc với người chết bằng cách vào thế giới bên kia trong giấc ngủ, vì đó là đường lối tự nhiên thông thường. Dĩ nhiên, vẫn có những đường lối khác thường và không tự nhiên. Có người chết tạm thời mượn lấy một hình thể khác trong chốc lát, trường hợp linh đồng nhập cốt, hoặc sử dụng một hình đồng, một cái bóng tạo ra bởi các nguyên tử vật chất để tiếp xúc với người cõi trần. Đây là những điều không đứng đắn, mơ hồ, khó kiểm chứng, dễ bị lợi dụng, có thể đưa đến sự biệt bộn, tỉnh giạc của một số thể khác thực hành tà thuật. Do đó, theo sự nghiên cứu và hiểu biết của tôi, đây là điều nên thận trọng, vì việc phong linh cố gắng liên lạc với cõi trần bằng cách này thường bắt nguồn từ những nguyên nhân đặc biệt. Có thể vì họ có điều gì quan ức cần biện bạch, hoặc các đau khổ lo âu cần được giúp đỡ. Trong trường hợp này, tốt nhất là ráng tìm hiểu xem họ muốn gì, rồi giúp họ giải quyết những việc đó sớm chừng nào tốt chừng nấy, để tâm hồn họ được an tĩnh. Này bạn, tôi đã trình bày những hiểu biết của tôi về thế giới bên kia. Tôi mong bạn hãy bớt buồn sầu vì sự chia ly tạm thời này. Có gì phải lo lắng buồn phiền khi người bạn yêu thương đã bước vào một đời sống rộng rãi, thoải mái với những ý nghĩa đặc biệt của nó. Nếu buồn sầu về sự chia ly tưởng tượng đó, thì trước hết, điều bạn lo âu chỉ là một ảo tưởng, vì người đó đâu hề xa cách bạn. Phải chăng sự thật là bạn suy nghĩ nhiều về sự mất mát của chính bạn hơn là sự thoải mái của người vừa qua đời? Bạn phải bỏ lòng ích kỷ đó đi, nếu bạn thực sự yêu thương người đó. Tất cả tình thương chân thật đều phải vị tha. Bạn cần nghĩ đến người bạn thương, chứ không phải đến bản thân bạn. Bạn nên biết rằng, lòng yêu thương chân thành của bạn với người đã qua đời vẫn còn mãi, chứ không thể mất đi được. Tại cõi bên kia, nó còn gia tăng thêm mãnh lực, vì tại đây nó không còn bị trở ngại hay giới hạn bởi thể xác. Ở cõi tư tưởng, người ta không thể dối trá được. Các hình thức bên ngoài như khóc than, đi lụy, không phát xuất từ bên trong, chỉ là những hình thức giả dối, và người ở cõi bên kia biết rõ điều này hơn ai hết, vì họ đọc được tư tưởng của bạn. Dù thành thật, nhưng nếu than khóc, buồn rầu, thì bạn đã phóng ra những tư tưởng có ý, kềm chân, níu giữ, nhịn che lại, thì làm sao họ có thể ung dung tự tại mà siêu thoát được? Bạn nên nhớ, mọi tư tưởng, tình cảm của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến người ở cõi bên kia. Do đó, bạn cần thận trọng, đừng để một tư tưởng giận hờn, lo lắng nào ảnh hưởng đến sự thoải mái của họ. Nếu biết người đã qua đời vẫn còn lo lắng cho bạn, thì bạn cần can đảm, vui vẻ hơn lên. Vì như thế, họ sẽ an tâm hơn, bớt đi các ưu tư lo lắng về bạn. Nếu khi còn sống, họ không được chỉ dẫn một cách cẩn thận, đúng đắn về đời sống bên kia cửa tử, thì bạn hãy tìm cách học hỏi những điều này và giải thích cho họ hiểu vào những khi ngủ. Bạn hãy tâm niệm những điều bạn muốn trình bày trước khi ngủ, rồi bạn sẽ ý thức được điều tôi muốn nói. Này bạn, khi vừa qua đời, tình cảm quyến luyến giữa hai bên vẫn còn bền chặt. Do đó, tư tưởng của bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến người kia. Bạn hãy nhân cơ hội này chuyển trao cho họ những tư tưởng cao thượng, tốt lành, khiến tâm thức của họ chống khai mở, có những rung động tốt đẹp và giúp họ tìm được sự an lạc ở cõi bên kia. Bạn hãy cầu nguyện, âm thanh của lời kinh có oai lực rất lớn, có thể giúp họ chống tỉnh thức và ý thức rõ rệt mọi sự đang xảy ra. Bạn hãy tìm hiểu sự duy nhất của vạn vật, của đấng thiêng liêng. Nếu bạn hiểu được tình thương của Ngài đối với bạn cũng như với muôn loài, thì làm sao bạn có thể buồn rầu đi lụy được? bạn biết rằng tất cả đều là con của Ngài. Làm sao một đấng cha lành như Ngài lại không săn sóc chăm lo cho các đứa con của Ngài được? Thái độ bi lụy là thái độ thiếu tin tưởng, thụ động và thiếu hiểu biết. Bạn cần học hỏi thêm các ẩn nghĩa trong lời dạy bảo của Ngài xuyên qua đấng cứu thế. Vì càng học hỏi, hiểu biết nhiều chừng nào thì đức tin của bạn càng mạnh mẽ chừng đó. Bạn sẽ nhận thức rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay đấng cha lành, một quyền năng đầy sáng suốt, bác ái, minh triết hoàn toàn. Và chính cái tình thương cao cả này điều khiển tất cả mọi sự.
Và tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi
vì phải ở trong phòng một mình. Tôi cố gắng tự chủ, nhưng đầu óc tôi cứ hoang mang về một điều gì không thể diễn tả. Tôi thấy trong người yếu dần, yếu dần. Tôi muốn bấm vào nút chuông cạnh giường để gọi y tá, nhưng không sao nhúc nhích được. Có một âm thanh kỳ lạ như tiếng to phe ở đâu nổi lên. Lúc đầu còn nhỏ, nhưng càng ngày càng to. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một mãnh lực kỳ lạ thúc đẩy khiến tôi muốn ngồi bật dậy, nhưng thể xác tôi tự nhiên là cứng đờ một cách lạ lùng. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng vô hiệu, chân tay tôi không tuân theo mệnh lệnh của tôi nữa. Dường như có một sức mạnh nào đó đang thu hút lấy tôi. Tôi nghe như có tiếng ai gọi thầm đâu đây. Bất chợt có một cái gì dội mạnh vào lòng ngực khiến tôi giật mình. Cảm giác này không đau đớn, nhưng kỳ lạ, khiến tôi thấy trong mình bỗng nhẹ hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng. Tôi có cảm tưởng như mình vừa được giải thoát khỏi các ràng buộc, thân thể lâng lâng sảng khoái như bay bổng. Rồi một cái gì đó dội mạnh vào lòng ngực tôi lần nữa, khiến tôi thấy mình dường như thoát hẳn ra ngoài. Ra ngoài? Nhưng ra ngoài cách gì đấy? Đầu óc tôi hoang mang lạ lùng. Tôi cố gắng cửa mạnh và tự nhiên thấy mình đang lơ lửng trong không gian gần chạm đến trần nhà. Tôi quay đầu nhìn lại và thấy một thân thể đang nằm bất động trên giường. Chỉ một thoáng giây, tôi đã ý thức ngay được đó chính là xác tôi. Không hiểu sao tôi không thấy sợ hãi chút nào. Hình như có một sức mạnh nào đó đang che chở tôi. Một cảm giác bình yên khiến tôi có thể yên lặng nhìn ngắm cái xác đó mà không hốt hoảng. Phải rồi, đó chính là xác của tôi. Nó còn tốt lắm, nhưng không còn sử dụng được nữa. Thật đáng tiếc vì nó chưa hư hại bao nhiêu, vẫn có thể dùng được vào nghề việc. Đang lặng ngắm cái xác, tôi bỗng ý thức được một điều thật kỳ diệu. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ mình dưới trạng thái của ba chiều đo. Khi trước tôi chỉ có thể thấy mình qua hai chiều đo lúc ngắm mình trong gương, nhưng hiện nay cặp mắt của tôi có thể thấy rõ mọi khía cạnh của thể xác, đằng trước, đằng sau, mọi phía một cách đầy đủ, toàn vẹn từng chi tiết. Bất chợt tôi thấy hình như mình không còn chịu áp lực của động lực nữa. Cơ thể tôi nhẹ nhõm, có thể cử động một cách dễ dàng, thoải mái hơn trước. Dù vừa trải qua một cuộc giải phẫu, nhưng tôi không thấy đau đớn, khó chịu vì vết thương. Ngay lúc đó, tôi biết rằng mình đã thực sự chết rồi, đã rời bỏ thể xác mà người ta vừa giải phẫu xong. Thì ra, cái xác đó không phải là tôi, mà chỉ là một cái vỏ, một cái bóng, một bộ quần áo cũ mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm nay. Cái xác đó nằm bất động, nhưng tôi lại tự do, thoải mái. Và dĩ nhiên đây là một kinh nghiệm từ trước đến nay tôi không hề nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đó thì bỗng có ba người đàn ông ở đâu xuất hiện. Họ ở đâu đến tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải từ bên ngoài bước vào, vì cửa phòng vẫn còn khép hờ như cũ. Tất cả đều mặc áo thụng màu nâu, quanh hông có một cột một sợi dây màu vàng, hai đầu bỏ thõng xuống. Người họ tỏ ra một thứ ánh sáng rất dịu, và đến lúc đó tôi mới nhận ra chính mình cũng đang tỏ ra một thứ ánh sáng tương tự. Không hiểu sao tôi không thấy e ngại hay sợ hãi vì sự xuất hiện của những người lạ mặt này. Thoạt trông họ chỉ trạc 70 hay 80 tuổi, nhưng tôi biết rằng tuổi thật của họ khác xa với tuổi mà tôi phỏng đoán. Có lẽ họ đã sống rất lâu rồi, từ những buổi xa xưa lắm. Nhìn cách phục sức, tôi thấy họ giống như các tu sĩ thời cổ. Phải chăng họ xuất hiện dưới hình ảnh đó để biểu lộ một đức tính hay một minh triết lớn lao? Một người mỉm cười cho tôi biết rằng giữa tôi và họ đã có những liên hệ từ ngàn xưa. Tôi không hiểu câu này có nghĩa gì. Tại sao lại có sự quen biết như vậy được? Ngàn xưa phải là một thời gian rất xa trong nghĩ vãng, nhưng xa thế nào được khi cuộc đời chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm thôi. Vừa nghĩ đến đó thì tôi thấy ngay một hình ảnh xa xưa hiện ra trước mắt, một cuộc sống khác với đời sống vừa qua của tôi, và bỗng hiểu được sự liên hệ giữa tôi và những người này. Phải rồi, chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, và đời sống thực sự của tôi vốn không có khởi đầu hay chấm dứt, mà chỉ là một diễn tiến kéo dài không ngừng xuyên qua thời gian. Lúc đó tôi mới ý thức rằng những người này thực sự là những người bạn chọn lọc của tôi trong cái đời sống lớn lao kéo dài vô tận đó. Và trong kiếp sống vừa qua của tôi, họ đã đóng vai những thiên thần hộ mạng của tôi. Một người cho biết rằng tôi chết chưa đúng số, và lý do họ đến đây là để trấn an tôi. Trấn an? Tôi chợt hiểu được nguyên nhân của cảm giác bình an êm ái khi vượt qua đời lúc nãy. Một cảm giác không sợ hãi, không hoảng hốt, mà ý thức rõ rệt được các diễn biến xảy ra. Khi đó tôi mới hiểu ba người này quả thực hết sức lưu tâm đến tôi. Tôi định lên tiếng cảm ơn thì chợt nhớ ra rằng từ nãy đến giờ chúng tôi không hề nói chuyện với nhau bằng miệng, mạch cảm thông nhau bằng tư tưởng. Đến lúc đó tôi mới ý thức được sự diễn tả bằng lời nói, ngôn ngữ mà tôi vẫn sử dụng quả thực rất giới hạn so với các kinh nghiệm mới mẻ về sự truyền thông bằng tư tưởng này. Tôi biết có nhiều điều họ muốn chia sẻ với tôi, cũng như tôi muốn nói với họ. Nhưng chúng tôi biết rằng lúc này còn có những việc khác quan trọng hơn cần phải làm. Tự nhiên, tôi nghĩ đến chồng và các con của tôi. Hiện nay, chồng tôi đang làm gì? Mấy đứa con của tôi ra sao? Làm sao một người đàn ông không bao giờ trông nom trẻ nít lại có thể săn sóc một lúc 6 đứa nhỏ đây? Không có tôi thì làm sao những đứa bé nghịch ngợm này có thể thuận hòa với nhau được? Không chừng chúng đã bày đồ chơi đùa ra các nhà rồi. Tôi phải gặp chúng ngay thì mới yên tâm được. Tôi nhìn ra cửa sổ. Có lẽ tôi phải đi ra ngoài bằng cửa sổ. Nhưng vừa nghĩ đến đó thì tôi đã thấy mình đi xuyên qua cửa sổ rồi. Tự nhiên tôi hiểu rằng tôi có thể đi xuyên qua mọi vật một cách dễ dàng, và tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Tuy nhiên tôi không có thời giờ suy nghĩ nhiều về cái kinh nghiệm mới mẻ này. Tôi chỉ nghĩ đến gia đình của mình. Sau bao năm làm lụng vất vả để xây dựng một mái ấm gia đình, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi khi có thể mất đi cái mà tôi vượt khó, cái hạnh phúc mà tôi đã nhọc sức bao lâu nay để vun vén, săn sóc, tạo dựng nên. Vừa nghĩ đến nhà thì tôi đã thấy mình đứng trước cửa nhà. Tôi vội vã bước vào phòng khách và thấy chồng tôi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế bàn quen thuộc. Lũ nhỏ đang đùa nghịch chạy lên chạy xuống cầu thang, lo hét ầm ĩ. Quả thật hết chỗ nói. Tôi vẫn thường dặn chúng không được chạy nhảy như vậy cơ mà. Mẹ vừa vắng nhà một ngày mà lũ nhỏ đã tắt quai tắt quái rồi. Tôi chăm chú quan sát từng đứa một và tự hỏi chúng sẽ ra sao khi thiếu người mẹ vẫn thường chăm sóc cho chúng. Không hiểu vì một lý do nào đó, tôi đồng thời ý thức được phần nào cuộc đời của mỗi đứa một cách mầu nhiệm. Tôi biết mỗi đứa đều có một nhiệm vụ riêng, một đời sống riêng, và sẽ phải học hỏi để có những kinh nghiệm khác nhau. Thật là một lầm lẫn lớn khi tôi nghĩ rằng chúng là con của tôi, trong khi thực ra chúng cũng như tôi, đều là những thực thể tâm linh có cá tính, sự thông minh hay các nghiệp quả riêng biệt trước khi đầu thai vào cuộc sống này. Mỗi đứa đều có tự do ý chí và sẽ tự chọn một cuộc sống riêng. Chúng có đời sống của chúng, cũng như tôi có đời sống riêng của tôi. Chúng được giao phó cho tôi để săn sóc, trông nom và giáo dục trong một thời gian nhất định nào đó thôi. Sau đó, chúng sẽ đi con đường riêng mà chúng đã chọn. Đây là một chương trình được hoạch định bởi những định luật cao cả. Và dĩ nhiên, khi chúng đã hoàn tất nhiệm vụ này, thì đời sống trong kiếp này của chúng cũng sẽ chấm dứt. Tôi nhìn thấy những thử thách lớn lao và đầy khó khăn mà chúng sẽ phải gặp, nhưng đồng thời cũng biết rằng những việc này là điều cần thiết cho sự phát triển của chúng. tất cả đều chỉ là những phần rất nhỏ trong một chương trình giáo dục lớn lao, được sắp đặt bởi những quy luật hết sức hoàn hảo. Tôi thấy mình như trút được gánh nặng rất lớn. Từ trước đến nay, tôi thường quá lo lắng cho chúng. Sức tôi thì yếu ớt, vòng tay tôi thì bé nhỏ, làm sao có thể lo liệu chu toàn được mọi thứ? Thế nhưng tôi đã sắp đặt, hoạch định và mơ ước những điều thật viển vông. Tôi đã thầm mơ rằng những đứa con tôi sẽ phải trở nên những người có địa vị trong xã hội, những nhà bác học, những y sĩ nổi tiếng hay thương gia giàu có. Quả thực, tôi đã lầm lẫn rất lớn khi nghĩ rằng mình có thể sắp đặt hoạch định những chương trình to tát như vậy. Nhưng nay thì mọi việc đã giải quyết, thì cuối cùng thì cuộc đời của chúng cũng đều tốt đẹp cả. Cuộc sống của gia đình tôi cũng thế. Cái hạnh phúc mà tôi hằng lưu tâm trước sau gì cũng sẽ xảy ra trong một tiến trình tất yếu. Tôi cảm thấy thoải mái và sung sướng khi kinh nghiệm được các điều này. Có lẽ nhờ thế mà tâm hồn tôi trở nên an tịnh hơn. Những nỗi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến, khiến tôi cảm thấy hết sức thoải mái trong đời sống mới mẻ này. Tôi trở lại bệnh viện mà không nhớ mình đã về bằng cách nào. Tôi thấy thể xác mình vẫn nằm yên bất động trên giường. Ba người bạn của tôi vẫn đứng đợi cạnh đó. Tôi cảm nhận ngay được tình thương của họ và cả niềm vui nho nhỏ của họ nữa. Hình như họ biết tôi vừa trở về nhà và đã kinh nghiệm được điều mà tôi phải cần phải biết. Tôi muốn nói với họ nhiều điều, nhưng một người cho biết đã đến lúc tôi phải tiếp tục cuộc hành trình và họ sẽ không cùng đi với tôi. Khi người ta đứng trước một sức mạnh lớn lao, hẳn người ta phải biết rõ, giờ đây tôi cũng vậy. Dường như có một cái gì kỳ lạ xảy ra, một sức thu hút lớn lao, tràn ngập khắp căn phòng, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thấy mình đang bị hút đi bởi một luồng gió lốc cực mạnh, nhưng tôi không hề sợ hãi mà lại kinh nghiệm được một sự bình an thoải mái. Tôi nghe có tiếng chuông thánh thót ở đâu vọng lại, âm thanh hết sức đặc biệt mà tôi không thể quên được. Đột nhiên cảnh vật chung quanh đều mờ dần và tôi thấy mình đang ở trong một đường hầm tối om đen như mực. Theo lệ thường thì tôi phải sợ hãi lắm, nhưng không hiểu sao nằm trong một màn đêm dày đặc như vậy mà tôi vẫn cảm thấy một niềm vui rộn ràng, một cảm giác bình an như được che chở. Tôi thấy cũng như có những người hay súc vật đang bị lôi cuốn vào cái đường hầm đen tối này. Họ ở cách tôi khá xa, nhưng có lẽ tất cả đều kinh nghiệm được sự bình an như tôi, vì tôi không thấy ai có vẻ sợ hãi hoảng hốt cả. Tất cả đều tiến bước trong đường hầm đen tối đó, nhưng cũng có vài người thơ thẩn không chịu đi mà cứ la cà từ chỗ này đến chỗ kia. Tôi không thấy họ làm phiền ai, nhưng không hiểu sao họ lại không đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lướt đi với một tốc độ khá nhanh, mặc dù chân không hề bước, nhưng mọi vật chung quanh cứ vun vút trôi đi như mây khói. Được một lúc, tôi cảm thấy có một cái tình thương mãnh liệt ở đâu trút xuống, tràn ngập khắp đường hầm đen tối này. Một tình thương hết sức thanh tịnh, vô nhiễm. Một thứ tình thương không bước một nào có thể tả xiết. Ngay lúc đó, tôi thấy có một đốm sáng phía xa. Không hiểu sao tôi bị thu hút bởi điểm sáng đó, nên sợ bước về hướng đó. Trong khi những người khác hình như không thấy điểm sáng, nên họ vẫn mãi miết đi về một hướng khác. Càng đến gần điểm sáng, tôi càng thấy có một tình thương hết mãnh liệt từ điểm sáng thoát ra, và sau cùng tôi nhận thấy đó là một người. Người đó đi đến đâu thì ánh sáng tỏa lan ra đến đó, một thứ ánh sáng chói lọi, sáng hơn cả mặt trời. Tôi thầm nghĩ, cái ánh sáng này thì mắt người chắc chắn không thể chịu nổi. Nhưng hiện nay tôi không nhìn bằng con mắt thịt nữa, mà bằng một thứ nhãn quan khác. Khi người đó đến gần thì dường như ánh sáng của người đó hòa nhập vào ánh sáng toát ra từ thân tôi, như hai ngọn đèn hòa nhập ánh sáng vào làm một. Ngay lúc đó tôi bỗng cảm thấy ngây ngất, dường như tôi đang nhập vào người đó và thấy một sức mạnh từ đâu đến tràn ngập khắp thân thể. Đó là một tình thương tuyệt đối, một thứ tình thương vô điều kiện mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Người đó giơ rộng hai tay ôm lấy tôi vào lòng. Ngay lúc đó tôi bỗng òa lên khóc nức nở và thốt lên: "Con đã trở về nhà, con đã trở về nhà." Tôi ý thức rõ rằng tôi là một phần của người đó, và từ xưa đến nay tôi cũng chưa bao giờ rời xa người đó. Tôi không hề thắc mắc người đó là ai, nhưng biết chắc rằng người đó không thể là ai khác hơn đấng cứu thế. Phải, người đó chính là Thượng Đế, là tình thương, là tất cả, và tôi vẫn biết đến Ngài. Từ thời xa xưa, tôi đã biết Ngài trước khi bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua thời gian, và dù trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cõi giới khác nhau, nhưng phần tâm linh của tôi vẫn luôn luôn nhớ đến Ngài và không hề rời xa Ngài. Suốt đời tôi luôn luôn kính sợ Ngài. Giờ đây tôi biết rõ Ngài chính là người tôi tôn quý nhất. Tôi biết Ngài hiểu được tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm, những sai lầm mà tôi đã làm. Nhưng không hiểu sao tất cả những điều đó giờ đây không quan trọng nữa. Dường như trong cái biển tình thương vô biên đó, tất cả đều tan đi một cách nhanh chóng như bọt nước. Tôi ngước nhìn Ngài và cảm thấy Ngài muốn chia sẻ tình thương của Ngài đối với tôi, và tôi cũng muốn chia sẻ tình thương của tôi đối với Ngài. Ngay lúc đó, Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Con chưa chết đúng số, chưa đúng ngày giờ." Thật không có lời nói nào lại gây cho tôi một xúc động sâu xa đến thế. Trước đây, tôi không ý thức rõ mục đích của cuộc đời. Tôi cứ đi tìm kiếm một cách gì và không biết điều mình làm có đúng không. Nhưng giờ đây, chỉ nghe câu nói ấy, tôi biết rõ mình có một sứ mạng nhất định, một mục đích rõ rệt mà khi xưa tôi không hề hay biết. Lúc đó, tôi mới ý thức được rõ rằng cuộc đời trần thế của tôi không phải là một cuộc đời vô nghĩa. Mạng của tôi chưa dứt vì chưa đúng số, và chỉ khi nào mục đích và ý nghĩa của cuộc đời đã hoàn tất thì mới đến lúc từ giã cõi trần. Dù biết thế, nhưng tôi vẫn phản đối: "Không, con không thể xa Ngài được." Và tự nhiên tôi hỏi Ngài liên tiếp: "Ngài là Thượng Đế sao? Là người con vẫn sùng kính cả đời sao?" Ngài quả thật khác xa với những điều con nghĩ. Cứ thế, tư tưởng tôi miên man với trăm ngàn câu hỏi. Tôi muốn biết tại sao tôi chết chưa đúng số. Tôi muốn hiểu rõ hơn các tín niệm mà trước đã học, nhưng vẫn còn thắc mắc. Nhưng thật lạ lùng, vì câu hỏi chưa thốt ra, tôi đã hiểu ngay câu trả lời. Hình như đứng trong luồng ánh sáng của Ngài, luồng sáng của sự hiểu biết, có một mãnh lực tuôn tràn vào tâm trí tôi tất cả sự thật. Khi đã có lòng tin, đã để luồng ánh sáng đó tràn vào lòng, thì các câu hỏi đến với tôi thật nhanh chóng, và câu trả lời cũng đến cùng một lúc, nhanh không thể tưởng tượng được. Ngày trước, tôi không biết gì về sự chết cả. Các quan niệm sai lầm về sự chết nay đã được giảng giải rõ rệt. Nấm mồ chỉ là nơi chứa đựng thể xác, một bộ quần áo cũ đã hư hỏng, chứ chẳng dính dáng gì đến phần tâm linh cả. Tôi biết Ngài là con Thượng Đế, và cũng chính là Thượng Đế. Ngài được chọn làm đấng cứu thế khi trái đất này chưa được thành lập. Ngài chính là đấng tạo hóa. Tôi hiểu rằng Ngài có sứ mạng xuống trần để giảng dạy về tình thương. Tôi hiểu các việc này một cách rõ ràng, và chợt ý thức rằng vì một lý do nào đó, dường như đã có một tấm màn che đậy tâm trí tôi lúc mới sinh, khiến tôi cứ u mê sống trong đời mà như người mê ngủ. Các câu hỏi và câu trả lời cứ thế tuôn trào trong trí óc tôi. Nhưng đấng cứu thế đã nói: "Cứ từ từ thôi, con sẽ biết tất cả những điều con muốn biết." Dĩ nhiên tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Đây là một tính xấu của tôi. Khi còn nhỏ, tính này đã làm cha mẹ tôi bực mình. Lúc lập gia đình, chồng tôi nhiều lúc đã gắt lên: "Vừa thôi chứ, làm sao cái gì em cũng đòi biết hết vậy? Nhưng hiện nay tôi thấy lòng ham hiểu biết là một ân sủng. Tôi sung sướng vì được tự do học hỏi. Sự lĩnh hội này đến một cách nhanh chóng, như tôi đang đọc 100.000 cuốn sách một lượt. Tôi chỉ nhìn lướt qua cuốn sách là đã có thể biết được mọi chi tiết, trước sau, trong ngoài, tất cả sắc thái và nội dung ngay lập tức. Hơn thế nữa, khi tôi đã hiểu biết được một điều thì tất cả những điều liên quan như hiện ra, xem vào đó như những sợi chỉ đan vào nhau giúp tôi hiểu trọn vẹn. Danh từ toàn tri chưa bao giờ là có ý nghĩa đối với tôi như lúc này. Sự hiểu biết thấm nhuần khắp thân tôi, nó là tôi. Và tôi kinh ngạc trước khả năng có thể hiểu biết các định luật vũ trụ một cách tốt đẹp như vậy. Được bao bọc trong biển ánh sáng chói lọi, các câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc từ trước đến nay bỗng dưng được giải đáp trọn vẹn. Khi xưa tôi thường thắc mắc tại sao thế giới này lại có nhiều tôn giáo khác nhau, tại sao mỗi tôn giáo lại phân chia thành các giáo phái, tại sao Thượng Đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất thuần túy mà thôi. Câu trả lời đến với tôi ngay tức khắc. Mỗi con người đều có những mức độ phát triển tâm linh khác biệt, do đó phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau. Tất cả mọi tôn giáo trên hoàn cầu đều hết sức cần thiết vì nó đáp ứng những nhu cầu khác biệt này. Không một tôn giáo nào có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi con người ở mọi trình độ. Mỗi tôn giáo là một viên đá lót đường để đưa con người tiếp tục đi xa hơn trên con đường dẫn đến chân lý. Dĩ nhiên, khi một cá nhân đã phát triển, đã nâng cao trình độ hiểu biết về Thượng Đế, thì người đó có thể không cảm thấy thỏa mãn với lời dạy bảo của tôn giáo mà người đó đã từng theo đuổi, học hỏi. Dĩ nhiên, người đó sẽ đi tìm một tôn giáo hay triết lý khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Khi điều này xảy ra, thì người đó có thể đạt đến một trình độ hiểu biết khác về chân lý. Mỗi bước đường đều có những cơ hội để học hỏi thêm về chân lý. Do đó, đã hiểu được điều này thì người ta cần biết rằng chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào, vì tôn giáo nào cũng đều quan trọng và đáng quý như nhau. Vì con người không toàn thiện toàn tri, do đó họ cần phải học hỏi nhiều. Tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng tâm linh mà họ được giao phó các sứ mạng, đặt vào các địa vị trong các quốc gia hay tôn giáo, các môi trường của đời sống để có dịp tiếp xúc với những người khác và học hỏi. Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi, và muốn hiểu biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể biết tất cả, mà phải khiêm tốn hơn, lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của đấng thiêng liêng. Nhưng tại sao đang sống trong tình thương tuyệt diệu của Thượng Đế mà có những linh hồn lại tự nguyện đầu thai xuống trần để học hỏi, khi họ có thể tìm thấy câu trả lời tại chính nơi đây? Vừa nghĩ đến đó thì tôi chợt kinh nghiệm ngay được sự tạo lập trái đất như sự kiện này đang diễn ra trước mắt tôi. Có lẽ đây là một điều quan trọng mà Thượng Đế muốn cho tôi tiếp thu nhận được, vì trước mắt tôi cả một sự diễn tiến của sự tạo lập trái đất với ngôn ngạc tia sáng chói lọi. Được bao bọc trong biển sáng vô biên này, tôi ý thức rằng tất cả mọi người đều là các thực thể tâm linh trước thuở khai thiên lập địa, và chính họ đã góp phần vào công việc tạo lập này. Chúng ta đích thực là con của Thượng Đế, và chính chúng ta đã phụ giúp vào công việc của Ngài. Thật là một vinh hạnh lớn lao khi con người được góp phần vào công việc cao cả đó. Các tâm linh xuống trần là để phụ giúp các việc sắp đặt các điều kiện cõi trần với các định luật của loài người, các định luật thuộc về vật lý, các giới hạn của xác thân và các quyền lực tâm linh. Tất cả mọi sự đều được tạo dựng bằng những chất liệu thiêng liêng trước khi được cấu tạo bằng các năng lực vật chất. Các tinh tú, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các dải thiên hà cũng như các núi non, sông hồ hay đại dương đều được cấu tạo một cách tương tự. Tôi hiểu rằng sự tạo lập bằng những chất liệu thiên nhiên thì rõ ràng đẹp đẽ như những tấm hình in thật rõ, trong khi phần vật chất chỉ như những âm bản lờ mờ không rõ. Cái đức chỉ là một cái bóng của sự mỹ lệ vinh quang mà thôi. Nó phản ánh những sự tuyệt hảo của cõi tâm linh, nhưng điều quan trọng là nó phải được khám phá, và khám phá ra sự hoàn hảo này chính là mục đích của đời sống. Đây là căn bản cần thiết của sự phát triển cá nhân khi họ góp phần vào công cuộc chung của đấng tạo hóa. Thật là khôi hài khi những cá nhân tưởng mình đã phát kiến ra điều này hay điều nọ. Họ không biết rằng các tư tưởng sáng tạo mà con người có được chỉ là do các phản ứng vô hình phát sinh từ các cõi trên. Những phát minh quan trọng hay các phát triển về kỹ thuật đều phát xuất từ cõi tâm linh. Chính những cá nhân ở cõi đời tiếp nhận được nguồn cảm hứng này rồi mới tạo ra các phát minh. Khi biết vậy thì tôi cũng hiểu rằng đã có một mối liên hệ sâu xa và linh động nối cõi tâm linh và cõi trần. Con người cần các rung động sáng tạo của cõi trên để giúp họ tiến bộ. Từ ngàn xưa, con người đã lựa chọn sứ mạng xuống trần để góp phần vào công việc chung. Nhưng khi khoác lấy cái vỏ vật chất, họ thường quên đi mục đích chính của mình. Chỉ khi trải qua các thử thách, các kinh nghiệm, con người mới hiểu rõ họ là ai và sẽ biết sống thuận theo thiên ý. Tất cả những thực thể tâm linh xuống trần đều là những thực thể dũng cảm. Dù cho một kẻ kém phát triển ở cõi trần cũng là một thực thể can đảm và dũng cảm ở cõi tâm linh. Con người cần biết rằng các hành động của họ quyết định chiều hướng cuộc đời họ. Do đó, con người có thể thay đổi hay chuyển hướng cuộc đời họ bất cứ lúc nào. Đây là một điều quan trọng, vì Thượng Đế không can thiệp vào cuộc đời của con người trừ khi họ yêu cầu Ngài. Qua sự toàn tri, Ngài sẽ giúp họ đạt được các mong muốn một cách chính đáng. Nhưng hơn hết, mọi người đều có may mắn là đã được ban cho một khả năng rất quan trọng. Đó là tự do ý chí, và họ có thể sử dụng quyền lực đó. Điều này cho các con người chọn lựa niềm phúc lạc hay nỗi khổ đau. Nhưng dù là khổ đau hay hạnh phúc, tất cả đều chỉ là những kinh nghiệm cần thiết để học hỏi, để nhận thức và ý thức được sự mầu nhiệm của các định luật tạo hóa. Được bao bọc trong luồng ánh sáng của đấng vô cùng, tôi ý thức rằng con người cần phải biết giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, thông cảm nhau, và nhất là biết tha thứ cho nhau. Con người sống là để thương yêu, vì thương yêu chính là tinh hoa của phần tâm linh hằng có trong mỗi người chúng ta. Hình dáng con người có thể không giống nhau, màu da có thể khác, trình độ học vấn có thể chênh lệch, nhưng đó chỉ là bề ngoài, và người ta không thể nhìn vào bề ngoài mà phán xét nhau được. Nằm sâu trong cái vỏ vật chất khác biệt là phần tâm linh cao cả, hay một tình thương vô biên không hề khác biệt. Ai ai cũng có khả năng yêu thương, vì yêu thương là một năng lực bất tận, càng cho ra bao nhiêu, nó lại càng tràn đầy bấy nhiêu. Dĩ nhiên, mọi người đều phát triển dưới một trình độ nào đó, chưa đầy đủ trọn vẹn, nhưng không ai có thể đo lường mức phát triển này. Chỉ có Thượng Đế mới biết, và chỉ có Ngài mới có thể phán xét một cách hoàn toàn. Ngài biết rõ phần tâm linh của chúng ta, trong khi phần lớn chúng ta chỉ thấy một vài điểm bất toàn bộc lộ ở bên ngoài, chứ không thể vào nhìn tận bên trong được. Một điều tôi biết rõ là bất cứ việc gì có tính cách biểu lộ tình thương hay lòng thiện cảm đều là những hành động thuận với thiên ý, vì Thượng Đế chính là tình thương. Một nụ cười, một lời khích lệ, một hy sinh nhỏ nhặt để làm vui lòng người khác cũng đều làm tăng trưởng khả năng yêu thương vốn sẵn có nơi mọi người. Dĩ nhiên, không phải ai chúng ta gặp gỡ cũng đều đáng yêu cả. Nhưng khi chúng ta thấy một người thật khó thương, thì thường là họ nhắc nhở cho chúng ta một cái gì đó ở bên trong chúng ta mà chúng ta không thích. Tôi còn học được rằng chúng ta phải biết yêu thương cả kẻ thù, phải biết xả hết mọi giận hờn cay đắng, cũng như tính cố chấp không tha thứ. Những điều này không những đi ngược với thiên ý mà còn phá hoại phần tâm linh của chúng ta. Con người được đánh giá qua việc người ta đối xử với kẻ khác ra sao, và giá trị của con người được Thượng Đế nhìn qua việc họ đã gieo rắc tình thương của Ngài đối với thế gian như thế nào. Được bao bọc bởi luồng ánh sáng sực sỡ của đấng sáng tạo, tôi đã quan sát sự tạo lập vũ trụ, chiêm ngưỡng vị những thực thể tâm linh mang lấy xác thân vật chất để kinh nghiệm sự sáng tạo, chiêm ngưỡng công trình của đấng sáng tạo. Tôi đã thấy những người tiên phong khai phá lục địa Mỹ Châu, họ đã trải qua những khó nhọc khi vượt đại dương như thế nào, đã phải chiến đấu và khắc phục các trở ngại ra sao để hoàn tất sứ mạng được giao phó.